Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Hai, 12 tháng 9 năm 2005. Trong chương trình phát thanh này, sau tin tức quan trọng tuần qua, chúng tôi sẽ có một thời sự đọc tiếp lời giới thiệu của Đức Tổng Giám mục Nikola Eterovich đăng trong tài liệu làm việc của Khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới sắp đến. Kế đó là các đề mục Niềm tin và Khoa học, Sống năm Thánh thể, Tìm hiểu Kinh Thánh. Và cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin quan trọng tuần qua do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Vịnh Hồng Kông. Những phản ứng đối với việc Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 mời 4 vị giám mục Trung Quốc tham dự khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục sắp đến. Thứ 6 tuần qua, liền sau khi được phổ biến việc Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 bổ nhiệm 4 vị giám mục Trung Quốc làm thành viên tham dự khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới, thì Đức Cha Joseph Zen, giám mục Hồng Kông, đã vui mừng bày tỏ lập trường ủng hộ Đức Thánh Cha. Đức Cha đã tuyên bố như sau. Điều này chứng tỏ cách hiển nhiên rằng Đức Giáo Hoàng mang đến tầm quan trọng thật sự cho Trung Quốc và rằng các giáo hội tại Trung Quốc có một chỗ quan trọng trên thế giới. Được biết, trong lúc này, giáo hội chính thức do nhà nước kiểm soát đã quả quyết hôm thứ Sáu mùng 9 tháng 9 rằng, giáo hội chưa có quyết định gì bởi vì chưa nhận được thư mời chính thức. Trong khi đó, theo nguồn tin từ Vatican, được hãng tin UK trích lại, thì Tòa Thánh đã gửi thư mời của Đức Thánh Cha đến cho 4 vị giám mục Trung Quốc vào tháng 8 vừa qua. Những thư mời này nói lên ước muốn của Đức Benedicto thứ 16 diễn tả cách công khai mối dây thiêng liêng liên kết những người Công giáo Trung Quốc với Tòa Thánh và Giáo hội Phổ Quát. Đằng khác, Văn phòng Quốc vụ Khanh của Tòa Thánh đã thông báo cho nhà nước Trung Quốc về sự việc này hôm đầu tháng 9 và hy vọng rằng nhà nước Trung Quốc sẽ cho phép 4 vị giám mục được mời kia đến Roma. Được hãng tin UK phỏng vấn hôm ngày thứ Sáu tuần qua mùng 9 tháng 9, Đức Cha Joseph Vey cho biết Ngài đang chuẩn bị để tham dự khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục. Ngài năm nay 47 tuổi và là giám mục của Giáo hội Thầm lặng Trung Quốc. Vào tháng 2 năm 2002, Ngài đã kín đáo đến Vatican và đã được gặp Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị. Đức Cha Vey đã tuyên bố rằng 4 vị giám mục cùng chung đại diện cho Giáo hội Công giáo tại Trung Quốc, và tuy là giám mục của Giáo hội Thầm lặng, nhưng Ngài không nghĩ mình chỉ đại diện cho Giáo hội Thầm lặng, nhưng cho toàn thể Giáo hội Công giáo tại Trung Quốc. Trong khi đó, hôm thứ Ba vừa qua ngày 6 tháng 9, Đức Cha Lucas Lee, giám mục Phan Xiang, đã cho biết là Ngài đã nhận thư mời của Đức Thánh Cha vào giữa tháng 8 vừa qua. Vài ngày sau đó, Ngài đã gặp vị đại diện tại địa phương của Văn phòng Tôn giáo Chính phủ để xin được đi Roma tham dự khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục. Viên chức đại diện này đã chấp nhận chuyển đơn của Đức Cha về cho cơ quan trung ương, nhưng từ đó đến nay chưa có quyết định nào được thông báo lại cho Ngài. Đức Cha Lucas Lee cho biết, các giám mục của giáo hội chính thức cảm thấy mình bị buộc phải được sự ưng thuận của Văn phòng Tôn giáo Trung ương để có thể xuất ngoại, nhất là khi lý do có việc xuất ngoại là để tham dự vào một biến cố tôn giáo. Đức Cha nói, không ai trong chúng tôi có thể đi Roma nếu nhà nước Trung Quốc đưa ra sự kiện chưa có liên lạc ngoại giao giữa Tòa Thánh Vatican và chính quyền Bắc Kinh. Tại Xi'an, Đức Cha Anthony Lee đã xác nhận là đã nộp đơn xin xuất ngoại, nhưng cho đến ngày thứ Ba mùng 6 tháng 9, Ngài chưa nhận được quyết định nào cả của nhà nước. Đức Cha nói, không phải là chuyện dễ để cho các giám mục tại Trung Quốc được tham dự vào cuộc họp tại Vatican, bởi vì Trung Quốc không có liên lạc ngoại giao với Tòa Thánh. Đức Cha Anthony Lee, năm nay đã 78 tuổi và sức khỏe suy yếu vì chứng bệnh ung thư gan. Tại Shanghai, Đức Cha Luigi Jin, hiện đã 89 tuổi, và với sức khỏe yếu vì chứng bệnh tim và tiểu đường, đã tuyên bố hôm thứ Năm tuần qua, mùng 8 tháng 9 rằng, tôi rất sung sướng vì Tòa Thánh đã mời tôi, cho dù tôi chưa nhận được thư mời. được đi Roma hay không là còn tùy vào ý kiến của những bác sĩ đang chăm sóc tôi. Đức cha đã cho biết thêm rằng, thật là điều tốt việc 4 vị giám mục Trung Quốc được mời làm thành viên tham dự khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục. Nhưng Đức cha tỏ ra bi quan về việc có được giấy thông hành hay không. Ngài nói thêm, có thể là chúng tôi không thể tham dự vì không có liên lạc ngoại giao giữa Tòa Thánh Vatican và Trung Quốc. Tin Vatican. Đức Thánh Cha nói về vai trò trung tâm của Chúa Kitô trong lịch sử nhân loại nói chung và lịch sử của mỗi người nói riêng. Buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư tuần qua mùng 7 tháng 9 là buổi tiếp kiến chung lần thứ 16 của Đức Benedicto thứ 16 và đã diễn ra tại quảng trường trước đền thờ Thánh Phêrô dưới bầu trời nắng sáng và với khoảng 20.000 tín hữu tham dự. Để tránh nắng nóng, buổi tiếp kiến đã diễn ra vào lúc 10 giờ sáng thay vì lúc 10 giờ 30 phút như trước đây. Trong bài huấn đức cho các tín hữu, Đức Thánh Cha tiếp tục loạt bài giải thích về các thánh vịnh và thánh thi, là loạt bài đã được Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị bắt đầu. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã giải thích thánh thi nơi thơ Thánh Phaolô gửi giáo đoàn Colosse, nói về Chúa Kitô đứng được sinh ra trước mọi tạo vật và là trưởng tử của tất cả những kẻ sống lại từ cõi chết. Chúa Kitô đã bước vào trong nhân loại để điều hướng nhân loại và tổ chức nhân loại thành một thân thể. Đức Thánh Cha quả quyết rằng sự hiện hữu và tăng trưởng của nhân loại bắt nguồn từ Chúa Kitô và có nền tảng sống động nơi Chúa. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu hãy uốn nắn đời sống mình theo hình ảnh của Chúa Kitô Con Thiên Chúa, hãy có những tâm tình, những suy nghĩ và ý muốn của Chúa. Đức Thánh Cha cũng đã tóm gọn bài giáo huấn của Ngài bằng các thứ tiếng chính của Âu Châu như tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Tây Ban Nha. Rồi Ngài chào các nhóm tín hữu hành hương bằng những thứ tiếng khác nữa như tiếng Ba Lan, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Slovak, tiếng Czech và tiếng Croat. Đến phần cuối buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha chào các vị giám mục hiện diện. Vài anh chị em tàn tật được đưa đến trước mặt Đức Thánh Cha để Ngài chúc lành, và đặc biệt mọi thanh niên bệnh tâm thần đã đưa tay làm dấu chúc lành cho Đức Thánh Cha, một cử chỉ được mọi người lưu ý. Đức Thánh Cha cũng đã tiếp chuyện ngắn với ông thị trưởng thành Bethlehem, ông Victor Patase, một người Kitô. Được biết, trước khi rời thánh địa sang Roma để gặp Đức Thánh Cha, ông thị trưởng Bethlehem đã tuyên bố là ông sẽ nói cho Đức Thánh Cha biết về hiện trạng thành Bethlehem bị cô lập vì bức tường chính quyền Israel đã xây lên, và về những khó khăn mà các du khách gặp phải khi đến thăm nơi Chúa sinh ra. Đức Thánh Cha đã kết thúc buổi tiếp kiến và rời quảng trường Thánh Phêrô vào lúc 11 giờ 35 phút và đến văn phòng bên cạnh Đại Thánh Đường Phaolô Đệ Lục để tiếp riêng bà Tổng thống Cộng hòa Ireland, bà Mary McAleese, cùng với phu quân và đoàn tùy tùng, và sau đó gặp riêng Thủ tướng Madagascar, ông Jacques Silla. Tin Paris. Nhà nguyện ảnh vải Đức Mẹ hay làm phép lạ tại thủ đô Paris. Mừng kỷ niệm 175 năm Đức Mẹ hiện ra cho nữ tu Catherine Labouré. Bắt đầu từ thứ Năm tuần qua mùng 8 tháng 9, nhà nguyện ảnh vải Đức Mẹ hay làm phép lạ tại số 140 đường Rue du Bac, thủ đô Paris. Mừng kỷ niệm 175 năm Đức Mẹ hiện ra cho nữ tu Catherine Labouré, thuộc dòng nữ tử bác ái Thánh Vinh Sơn. Những sinh hoạt đạo đức để kỷ niệm 175 năm Đức Mẹ hiện ra tại nhà nguyện này sẽ được tổ chức trong thời gian 2 tháng, từ nay cho đến cuối tháng 10, nhắm phổ biến sứ điệp của mẹ Maria và phát triển lòng sùng kính đối với Đức Mẹ qua ảnh vải Đức Mẹ hay làm phép lạ. Được biết, Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã đến kính viếng Đức Mẹ tại nhà nguyện này vào ngày 31 tháng 5 năm 1980. Đền Thánh kính Đức Mẹ tại Rue du Bac, Paris, được mọi người biết đến với danh gọi là Nhà nguyện ảnh vải Đức Mẹ hay làm phép lạ. Sau khi Đức Mẹ đã hiện ra tại đây cho nữ tu Catherine Labouré, nay là Thánh nữ Catherine Labouré, hai lần vào năm 1830. Hiện tại mỗi ngày có rất đông tín hữu hành hương đến kính viếng Đức Mẹ và xin nhận ảnh vải Đức Mẹ hay làm phép lạ. Tuy nhiên, Linh Mục Bernard Ponsa, tuyên úy của nhà nguyện, đã nhận định về người dân thủ đô Paris xem ra như họ không ý thức rằng thành phố Paris của họ là như một lộ đức thứ hai, với tổng số khách hành hương hàng năm đến kính viếng Đức Mẹ tại nhà nguyện này lên đến khoảng 2,5 triệu, và hàng ngày có khoảng từ 5.000 đến 6.000 khách hành hương đến kính viếng Đức Mẹ tại nhà nguyện này. Được biết, nhà mẹ của dòng các nữ tử bác ái Thánh Vinh Sơn được đặt tại địa điểm này, 140 Rue du Bac, và mỗi năm có khoảng 5 triệu ảnh vải Đức Mẹ hay làm phép lạ được phổ biến từ nhà nguyện này ra khắp nơi trên thế giới. Trên nguyên tắc, ảnh vải Đức Mẹ hay làm phép lạ được biếu không hoặc được bán với giá thật tượng trưng. Các tín hữu hành hương có thể dâng cúng ít tiền tùy khả năng có thể, hoặc dâng bất cứ điều gì khác tùy ý. Tin Roma, Đức Hồng Y Alfonso López Trujillo, Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về gia đình, đã viếng thăm thành phố Valencia ở Tây Ban Nha tuần qua. Mục đích của chuyến viếng thăm là chuẩn bị cho cuộc họp mặt quốc tế gia đình lần thứ 5, sẽ được tổ chức từ ngày 4 đến ngày 9 tháng 7 năm 2006, như Đức cha Garcia Gasco, Tổng giám mục Valencia, đã loan báo. Trong văn thư gửi cho Đức Hồng Y Trujillo vào tháng 5 vừa qua, Đức Thánh cha Benedicto thứ 16 đã xác nhận ngài triệu tập cuộc họp mặt này để thực hiện ý muốn của Đức Cố Giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Đức Thánh cha cũng đã xác định rằng đề tài của cuộc họp mặt sẽ là truyền đạt đức tin trong các gia đình. Trong cuộc viếng thăm này, Đức Hồng Y Trujillo sẽ gặp các ủy ban tổ chức và điều họp của họp mặt quốc tế này. Đài phát thanh Vatican hôm thứ Ba, mùng 6 tháng 9, đã nhắc lại rằng đây là chuyến viếng thăm lần thứ hai với cùng một mục đích như lần trước. Kết quả của cuộc viếng thăm lần đầu vào ngày 14 tháng 6 vừa qua đặt trọng tâm vào việc quyết định chọn địa điểm cho cuộc họp mặt. Đức Hồng Y đã tuyên bố rằng địa điểm dành để dựng lễ đài thật là đẹp và trang nghiêm. Đức Hồng Y Alfonso López Trujillo cũng ghi nhận rằng cuộc họp mặt quốc tế gia đình ở thành phố Valencia vào năm 2006 quả thực là một thách đố lớn lao. Vì cuộc họp mặt này diễn ra trong bối cảnh chính trị và xã hội đang bị khủng hoảng về các giá trị gia đình. Chính phủ xã hội của Thủ tướng Zapatero Tây Ban Nha đã thông qua những đạo luật đi ngược với hôn nhân và gia đình. Giáo hội đã lên tiếng phản đối. Hy vọng cuộc họp mặt quốc tế gia đình sẽ đem lại nhiều hoa trái phong phú cho các gia đình tại Tây Ban Nha và khắp nơi trên thế giới.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là tin tức quan trọng tuần qua. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự, đọc tiếp lời giới thiệu của Đức Tổng Giám mục Nikola Eterovic, đăng trong tài liệu làm việc của Khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới sắp đến về Bí tích Thánh thể, do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta đọc phần còn lại cuối cùng của lời giới thiệu của Đức Tổng Giám mục Nikola Eterovic, đăng trong tài liệu làm việc cho Khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục sắp đến. Sau khi đã nói về nội dung của tài liệu làm việc, Đức Tổng Giám mục nhắc đến mục đích của tài liệu làm việc như sau. Tài liệu làm việc là tài liệu dành cho các nghị phụ để giúp các ngài trong khóa họp và để hướng dẫn suy tư thêm về bí tích thánh thể. Như là con tim của giáo hội, bí tích thánh thể thôi thúc giáo hội tiến đến việc canh tân lòng hăng say truyền giáo trong sự hiệp thông. Chắc chắn rằng việc suy tư này sẽ mang lại nhiều hoa trái, bởi vì tinh thần của đoàn thể tín, tinh thần của các phiên họp trong Thượng Hội đồng Giám mục sẽ cổ võ sự đồng ý về những đề nghị được trình lên Đức Thánh Cha. Hơn nữa, người ta sẽ thu hoạch được nhiều hoa trái từ công cuộc canh tân phụng vụ, từ những nghiên cứu trong lĩnh vực chú giải Kinh Thánh và từ việc đào sâu thần học, là những sinh hoạt đặc biệt của thời gian từ sau Công đồng Vatican II đến nay. Từ những câu trả lời được tổng kết trong tài liệu làm việc, người ta nhìn thấy được ước mong của dân Chúa. Đó là ước mong sao cho công việc của các nghị phụ trong khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục quanh vị Giám mục Roma, thủ lãnh của Giám mục đoàn và là chủ tịch của khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục, cùng với những vị đại diện khác nữa của cộng đồng giáo hội, được góp phần làm cho dân Chúa khám phá lại nét đẹp của bí tích thánh thể, là hy tế, là tưởng niệm, là bữa tiệc Chúa Giêsu Kitô đứng cứu rỗi và cứu chuộc thế gian. Các tín hữu chờ đợi những hướng dẫn thích hợp để cử hành cách xứng đáng hơn bí tích thánh thể, bánh từ trời xuống, được Thiên Chúa Cha trao ban nơi con một ngày, và để tôn thờ với lòng sốt sắng hơn, Chúa hiện diện trong hình bánh và rượu. Và cuối cùng, để củng cố những mối dây hiệp nhất và hiệp thông giữa những ai đến nuôi sống mình bằng mình và máu Thánh Chúa. Những ước mong như thế không phải là điều mới lạ, làm ta kinh ngạc, xét vì các người Kitô, những kẻ tham dự vào bàn tiệc của Chúa và được soi sáng bởi Chúa Thánh Thần, là thành phần sống động của giáo hội, nhiệm thể của Chúa Giêsu Kitô, là những chứng nhân cho Chúa trong môi trường sinh sống và làm việc, là những kẻ biết chú ý đến những nhu cầu thiêng liêng và vật chất của con người ngày nay, là những người hoạt động tích cực trong công cuộc xây dựng một thế giới công bằng hơn, trong đó không một ai bị thiếu bánh nuôi sống hàng ngày nữa. Kết luận cho lời giới thiệu của mình đăng trong tài liệu làm việc, Đức Tổng Giám mục Nikola Eterovich đã nhắc đến thái độ tinh thần của các nghị phụ như sau. Các nghị phụ sẽ chu toàn những trách vụ của mình trong khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục, noi theo mẫu gương của Đức Nữ Đồng Trinh Maria, người nữ của Thánh Thể, với sự sẵn sàng chu toàn thánh ý Chúa Cha và với thái độ cởi mở đón nhận những soi sáng của Chúa Thánh Thần. Trong công cuộc quan trọng này, các ngài sẽ được nâng đỡ bởi những mối dây hiệp thông với hàng giáo sĩ và với các tín hữu. Trong năm thánh thể này, và với lòng sốt sắng đã được canh tân, họ không ngừng cầu nguyện, cử hành, tôn thờ và làm chứng bằng đời sống Kitô và bằng tình bác ái huynh đệ cho sự phong phú của mầu nhiệm thánh thể, vừa loan báo với sức hăng say tông đồ đã được đổi mới, cho người gần kẻ xa biết được nét đẹp của mầu nhiệm cao cả của đức tin trong bí tích thánh thể, nguồn mạch và chớp đỉnh của đời sống và sứ mạng của giáo hội cho ngàn năm thứ ba của Kitô giáo. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần cuối cùng của lời giới thiệu của Đức Tổng Giám mục Nikola Eterovich, được đăng trong tài liệu làm việc của khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới. Ngày mai, Mục Thời sự sẽ giới thiệu phần nhập đề của tài liệu làm việc. Mong quý vị và các bạn sẽ đón nghe.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là Minh Duy với Mục Thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi Mục Niềm tin và Khoa học do Mai Hương trình bày.
Cặn bã của vũ trụ hay là hơi thở của Thiên Chúa? Đây là đề tài của Một Niềm tin và Khoa học tuần này của chúng tôi. Trong những trang đầu tiên, Kinh Thánh viết như sau. Thiên Chúa lấy bụi đất nặng ra con người và thở sinh khí vào nó. Chỉ trong khoảnh khắc chúng ta vừa đọc xong câu Kinh Thánh trên đây, thì một ngôi sao tầm trung ở trọng tâm của Thái Dương hệ của chúng ta sẽ biến 2.400 triệu tấn khinh khí thành 2.384 triệu tấn khí helium, phun ánh sáng và quang X vào mọi hướng của khoảng không vô tận xung quanh nó. Nguồn năng lượng mới được tạo thành sẽ mất 8 phút đồng hồ để đạt đến trái đất của chúng ta. Bầu khí quyển của chúng ta sẽ tiếp thu một phần của nguồn năng lượng ấy. Phần còn lại mà chúng ta thấy như ánh sáng sẽ tiếp tục bắn ra từ mặt trời với tốc độ 186.000 dặm một giây và sẽ đi mãi trong một cuộc hành trình vô tận của nó trong một vũ trụ không ngừng bành trướng. Trong hàng tỷ năm, mặt trời của chúng ta đã đốt cháy và sẽ tiếp tục đốt cháy với một tỷ lệ tiêu thụ không thể tưởng tượng được như thế. Mặt trời của chúng ta là một trong 3.000 tỷ ngôi sao, ngày đêm nhả năng lượng vào khoảng không như thế. Bên kia thái dương hệ của chúng ta lại còn có vô số vì sao vĩ đại hơn nữa. Bên kia dải ngân hà của chúng ta lại còn có hàng hà sa số những dải ngân hà khác. Trí khôn và óc tưởng tượng của chúng ta hẳn sẽ bất lực và cạn kiệt khi nhìn lên bầu trời mênh mông bát ngát ấy. Nhưng chúng ta hãy tạm quên đi những con số và sự vĩ đại khiến chúng ta phải chóng mặt như thế. Hãy thử nhìn lên trời trong một đêm có sao. Chúng ta không thể không tự hỏi, cái vũ trụ bao la ấy đã có một khởi đầu hay đã không hề có một khởi đầu nào cả? Vạn vật đã có từ không hay tự mình mà hiện hữu? Giữa vạn vật ấy, con người bởi đâu mà ra? Đó là những câu hỏi mà loài người biết suy nghĩ không bao giờ có thể tránh né được. Khi cố gắng tìm hiểu khởi đầu của vũ trụ, chúng ta nhận ra cách thế lạ lùng, qua đó mặt trời sản xuất năng lượng. Trên trái đất nhỏ bé của chúng ta, khi quan sát ngọn lửa đang bùng cháy, chúng ta hiểu rằng sức nóng hay nguồn năng lượng này xuất phát từ sự cọ xát hay tiêu hủy. Có gỗ mới đốt thành lửa. Gỗ phải tiêu tan mới làm ra lửa. Các nhà khoa học nói với chúng ta rằng, năng lượng là kết quả của sự tiêu hủy của các phân tử hydrocarbon trong gỗ. Để giúp chúng ta hiểu được tiến trình sản xuất năng lượng ấy, các nhà khoa học mời gọi chúng ta hãy thử tưởng tượng. Một cái búa đập mạnh xuống một khối sắt nhỏ. Khối sắt nhỏ sẽ biến thành vô số những hạt sắt li ti. Đập mãi, chúng ta sẽ chia khối sắt ấy thành vô số những nguyên tử. Ngày nay, khoa học đã có thể làm cho một nguyên tử, hay ngay cả hạt nhân nhỏ nhất trong một nguyên tử, có thể nổ tung. Đây chính là nguồn gốc của bom nguyên tử hay hạt nhân. Theo nguyên tắc này, thì năng lượng sẽ được phóng ra khi nguyên tử được tách rời. Nhưng các vì sao của chúng ta thì lại sản xuất năng lượng theo hướng ngược lại. Thay vì tách rời, thì các vì sao lại kết hợp. Như khoa học đã chứng minh, qua hàng tỷ năm, kể từ khi có thời gian, tiến trình kết hợp này đã biến những yếu tố cơ bản nhất trong vũ trụ như khinh khí, khí helium, lithium, thành tất cả những yếu tố cơ bản mà chúng ta hiện đang có. Các vì sao quá nhỏ để có thể tạo thành những yếu tố phức tạp bên kia chất sắt. Trong sức nóng mạnh liệt khi bùng nổ, các vì sao khổng lồ đã tạo ra tất cả những yếu tố phức tạp và nhả chúng vào trong vũ trụ. Như khoa học ngày nay đã hiểu được, hành tinh của chúng ta và tất cả những gì có trên và trong hành tinh này, kể cả mỗi một phân tử làm nên thân xác của chúng ta, tất cả đều được làm nên từ những cặn bã rơi rải trong vũ trụ ấy. Bởi vì sự kết hợp chỉ có thể diễn ra qua sức hút trong vũ trụ. Chúng ta có thể nói rằng, sức hút trong vũ trụ chính là nguồn gốc của năng lượng. Cho dẫu có thể đo lường và tiên liệu được những hậu quả của sức hút ấy, các nhà khoa học vẫn không thể giải thích được tại sao có sức hút ấy, hoặc sức hút ấy hoạt động như thế nào. Trước khi các nhà khoa học đưa ra thuyết Big Bang, tức vụ nổ ở khởi thủy, hoặc những lý thuyết khác để giải thích về sự khai sinh và tiến hóa của các vì sao, hoặc trước khi các nhà khoa học lý giải về khoa vật lý hạt nhân, thì từ ngàn xưa, Kinh Thánh của Do Thái giáo và Kitô giáo đã đề cập đến nguồn gốc của vũ trụ và của con người. Cho dẫu chưa có được những hiểu biết khoa học như chúng ta, người xưa cũng đã có thể diễn tả chân lý về con người một cách rất đơn giản nhưng vô cùng thâm thúy. người xưa nói rằng thân xác của con người được tạo thành từ tro bụi trên mặt đất. Khoa học hiện đại đã có thể kiểm chứng được lời của người xưa. Khía cạnh sâu xa nhất của sự hiện hữu của con người đã được người xưa thấy rõ và tuyên bố. Thiên Chúa đã lấy bụi từ đất nặng ra con người, thổi sinh khí vào nó. Phải chăng người xưa muốn bảo rằng có một vị thần nào đó mà họ gọi là Thiên Chúa, một ngày đẹp trời nào đó đã xâm nhập vào hành tinh của chúng ta, và trong khi nghịch ngợm đã lấy bụi hay đất sét nắng thành một hình thể như chúng ta đang có, rồi thở không khí vào nó để nó có sức sống của con người? Chắc chắn ngày nay chẳng có ai còn ngây ngô để tưởng tượng ra trò chơi ngây ngô ấy của Thiên Chúa. Người xưa hẳn cũng chẳng ngây ngô để tưởng tượng như thế. Qua câu văn bóng bẫy và thi vị ấy, tác giả của sách Sáng Thế Ký muốn chuyển đến chúng ta một chân lý sâu xa hơn. Vì trình độ hiểu biết vô cùng đơn sơ của con người cách đây mấy ngàn năm, cho nên người xưa sử dụng kiểu nói đơn sơ ấy để nói với chúng ta rằng, với một phương pháp hoàn toàn nằm bên ngoài những định luật tự nhiên mà khoa học có thể kiểm chứng được, Thiên Chúa đã sáng tạo mọi sự sống, kể cả con người. Và đây chính là cốt lõi của vấn đề. Đây chính là nền tảng của sự hiện hữu của loài người chúng ta. Chúng ta được tạo dựng có một linh hồn để được kết hợp với Thiên Chúa trong cõi đời này và trong cuộc sống mai hậu, hay chúng ta chỉ là cặn bã rơi rớt từ các vì sao, hoặc chỉ là sản phẩm của một vũ trụ hiện hữu một cách ngẫu nhiên? Đó là câu hỏi ngàn đời mà khi chiêm ngắm vũ trụ hay nhìn vào kiếp người như hoa sớm nở tối tàn, chúng ta không thể nào tránh né được. Chúng tôi xin tạm ngưng một niềm tin và khoa học tuần này tại đây. Xin thân ái chào bạn và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục 6 năm thánh thể do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Trong bài trước đây, chúng ta đã trình bày sơ qua về việc Chúa Giêsu Kitô lập bí tích thánh thể với mục đích hiến tặng thân mình Ngài và máu Ngài làm của ăn nuôi dưỡng các tín hữu. Hôm nay, chúng ta tiếp tục nói về vấn đề này. Thánh thể như một bữa tiệc thánh dọn ra cho mọi tín hữu hưởng dụng. Để hiểu được ý nghĩa của bữa ăn thánh thể, chúng ta tìm hiểu ý nghĩa của các bữa ăn trong xã hội loài người, trong các tôn giáo, nhất là trong Do Thái giáo. Ý định dọn ra một bữa ăn thiêng liêng để nuôi các tín hữu và làm cho giáo hội phát triển thêm mỗi ngày, không đơn thuần phát xuất ra do ý nghĩa của bữa ăn trong xã hội loài người, với ý nghĩa liên kết những người đồng bàn với nhau. Trong Do Thái giáo, vai trò của bữa tiệc trong liên hệ với Thiên Chúa được nhận ra cách dễ dàng. Trong Do Thái giáo, có nói tới những bữa tiệc thánh, bữa ăn thánh. Như trong nghi thức kết thúc giao ước với Thiên Chúa, bản văn sách xuất Ai Cập gợi lại cho chúng ta hai truyền thống. Một truyền thống diễn tả hy tế như là nghi thức chính yếu của giao ước, và truyền thống thứ hai biểu lộ chính giao ước trong bữa ăn.
Với truyền thống thứ hai này, chúng ta đọc thấy 72 vị bô lão của Israel cùng lên núi với ông Môi-se, và các ông đã được chiêm ngưỡng Thiên Chúa. Bản văn viết lại như sau. Họ đã nhìn thấy Thiên Chúa, và tất cả đã ăn và đã uống. Sách Xuất Hành chương 24 câu 11. Khi Thiên Chúa cho họ được nhìn thấy Ngài, Thiên Chúa đã ban cho họ một ân huệ thật lạ thường. Bởi vì, theo các bản văn khác, thì không ai có thể nhìn thấy Thiên Chúa mà còn sống được nữa. Và đi liền với việc nhìn thấy Thiên Chúa, còn có nói tới một bữa ăn, là điều cho thấy sự thân mật của con người với Thiên Chúa. Việc ăn uống cùng với một người nào đó là nối kết mối liên hệ mật thiết với người đó. Do đó, bữa ăn thánh có giá trị là mở ra con đường dẫn tới việc sống thân mật với Thiên Chúa. Vì lý do này, trong giao ước cũ, bữa ăn phải được dùng trong nhà của Thiên Chúa, tại nơi chính Thiên Chúa đã chọn lựa. Sách Nhị Luật đã nói như sau. Anh em sẽ tìm kiếm nơi Ngài ở, trong chốn của Thiên Chúa anh em đã tuyển chọn giữa các bộ lạc của anh em, để định đặt nơi ở cho danh thánh Ngài. Nơi đó, anh em sẽ tìm đến. Nơi đó, anh em sẽ tiến dâng lễ toàn thiêu và các hy tế khác. Các của thập phân, của mà chính bàn tay anh em đã lựa ra, anh em sẽ dâng các lễ tạ ơn, các lễ vật tự nguyện và các của đầu mùa từ đoàn vật lớn nhỏ của anh em. Anh em hãy ăn uống trước mặt Chúa là Thiên Chúa của anh em và hãy vui mừng, anh em cũng như gia đình anh em, vì tất cả những gì anh em làm ra và Chúa là Thiên Chúa của anh em sẽ chúc phúc cho. Sách Nhị Luật, chương 12, câu 5 đến câu 7. Trong bài tường thuật này, chúng ta có thể nhận ra mối dây liên hệ giữa các hy tế và bữa ăn. Các hy tế phải được dâng hiến trong đền thánh do Thiên Chúa tuyển chọn, và tại đó, nơi được Thiên Chúa thánh hiến, người ta dùng các bữa ăn. Nếu bữa ăn có đặc điểm là để nối liền mối liên hệ cộng đoàn, các phần tử của cộng đoàn, các bữa ăn được dùng trong nhà của Thiên Chúa, làm cho tình hiệp thông chặt chẽ giữa dân được chọn với Thiên Chúa. Đàng khác, chính Thiên Chúa là đứng soạn bữa ăn để thiết lập mối liên hệ mật thiết hoặc thiết lập giao ước. Như vậy, chính Thiên Chúa có sáng kiến trước trong việc này. Chính Ngài triệu tập toàn dân lại trong đền thánh của Ngài để tham dự vào bữa ăn này. Họ dùng bữa ăn do Thiên Chúa dọn ra. Họ ăn uống trước mặt Thiên Chúa, và như vậy họ làm tăng thêm mối liên hệ thân hữu với Ngài. Trong bài tường thuật diễn tiến bữa ăn, chúng ta thấy có một đặc điểm, đó là lời mời gọi phải vui mừng. Bản văn đã viết như sau. Anh em hãy vui mừng trước tôn nhan Chúa là Thiên Chúa anh em, chính anh em, con trai con gái anh em, các người nô lệ nam nữ trong nhà anh em, và thầy tư tế ở trong thành của anh em. Lời mời gọi có thái độ vui mừng, không phải chỉ đối với gia đình, mà gửi tới tất cả những người thuộc về gia đình này, như tớ nam, tớ nữ. Tất cả đều tham dự vào niềm vui của bữa ăn, niềm vui được coi như là phúc lành của Thiên Chúa. Để có niềm vui thật lớn lao và sống động, Thiên Chúa còn khuyên phải lo cho bữa tiệc được dọn tại nơi Thiên Chúa, chỉ định tất cả những gì cần thiết cho một bữa ăn. Bản văn viết như sau. Anh em hãy mua sắm bao nhiêu anh em muốn. Thịt con vật lớn nhỏ, rượu ngon, đồ uống, làm cho say, và bất cứ gì hợp với khẩu vị của anh em. Và anh em hãy ăn uống trước tôn nhan Thiên Chúa và vui mừng với tất cả gia đình anh em. Sách Nhị Luật chương 14 câu 26. Đó là ý muốn của Thiên Chúa trả lời cho tất cả những mong ước của những người Ngài mời tới dự bàn tiệc của Ngài. Như vậy, trong bữa ăn thánh thiên này, có tình yêu của Thiên Chúa được đặt lên trên hết, là tình yêu muốn làm thỏa mãn dân của Ngài. thay vì đặt ra những luật lệ có thể làm cho việc chọn thức ăn, đồ uống bị hạn chế, và tỏ ra một thái độ có vẻ khe khắt với các đồ uống làm cho say sưa, thì Thiên Chúa lại muốn tỏ lộ ra ý định của Ngài cách sâu xa hơn. Đó là làm cho con người được hạnh phúc, được thỏa mãn. Các lễ lạc được cử hành với những bữa tiệc. Các lễ tôn giáo được đánh dấu bằng những bữa tiệc, trong đó Thiên Chúa tỏ ra rất quảng đại, bởi vì Ngài làm cho dân Ngài có được niềm vui lớn lao hết sức có thể. Những chi tiết trong bữa ăn của Do Thái giáo sẽ giúp chúng ta hiểu được phần nào bữa tiệc thánh thể mà chính Chúa Giêsu đã soạn ra cho dân Kitô của Ngài. Chúng tôi sẽ bàn tiếp về đề tài này vào thứ hai tuần tới.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một sóng thăm thánh thể. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một tìm hiểu kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, khi đọc thư thứ nhất Thánh Gioan, chúng ta nhận thấy nó khác với các thư của Thánh Phaolô và các thư còn lại trong Tân Ước, cũng như loại thư tín của thời xưa. Vì trên bình diện hình thái văn chương, nó không có hình thái thư tín, vì không có tên người gửi, người nhận, cũng không có lời chào mở đầu và kết thúc. Ngoài ra trong thư, trái với điều thường thấy trong thể thư tín, chúng ta nhận thấy tác giả không nói về mình, cũng không nói về tín hữu mà ông gửi thư cho, cũng không tỏ lộ tương quan giữa ông và người đọc. Dựa trên các sự kiện này, nhiều học giả đặt nghi vấn không biết tác phẩm có thật sự là một bức thư hay không, hay nó thuộc một loại văn thể khác, chẳng hạn như bài giảng hay bài giáo lý hoặc một diễn văn khuyến dụ. Trước vấn nạn này, các học giả chia thành hai nhóm với các lập trường khác nhau. Một nhóm không coi thư thứ nhất Thánh Gioan thuộc loại thư tín. Nhóm kia trái lại khẳng định nó là một bức thư đích thật. Nhóm học giả thứ nhất cho rằng thư thứ nhất Thánh Gioan không phải là một bức thư vì không có hình thái thư tín, không có kết cấu của một bức thư như thường thấy, và tác giả cũng không đề cập đến các điều kiện sống cụ thể của tín hữu. Theo các học giả này, tác giả hoàn toàn bị thu hút bởi đề tài mà ông đang trình bày với tín hữu và trở đi trở lại đề tài đó với các khai triển tiếp theo. Như thế tác giả cho thấy ông chú ý tới việc trình bày giáo thuyết hơn là lưu tâm tới các nhu cầu và các khó khăn cụ thể của các tín hữu mà ông viết thư cho. Khi phải xác định thể loại văn chương, thì các học giả thuộc nhóm này lại dùng các kiểu nói khác nhau ít cứng nhắc hơn. Chẳng hạn học giả Brown coi tác phẩm là một loại thư luân lưu hay một loại thư giáo lý. Tuy nhiên hầu như mọi học giả thuộc nhóm này, như Lohmeyer, Dodd và Royce, đều khẳng định rằng thư thứ nhất Thánh Gioan thuộc loại thư bài giảng. Nhưng các vị lại không đồng ý với nhau khi phải áp dụng các sắc thái của thể loại văn chương này cho tác phẩm. Theo các học giả này, kiểu tác giả xưng hô với tín hữu bằng cách gọi họ là các con của tôi, các con nhỏ, các con rất thân mến, anh chị em, cho thấy rõ ràng nó thuộc loại bài giảng và còn vang vọng giọng điệu của vị giảng thuyết đang dạy dỗ tín hữu. Cũng thế, khi duyệt xét nhiều văn bản của tác phẩm, người ta cũng nhận ra đặc thái bài giảng vì chiều hướng giáo huấn của chúng, cũng như vì chúng là phần thêm vào một suy tư gợi lại sắc thái bài giảng. Học giả Snackenburg là người cương quyết loại bỏ lập trường coi tác phẩm này là một bức thư hay một bài giảng, thì khẳng định nó là một diễn văn khuyến dụ. Trong đó, tác giả phân biệt người công chính với kẻ tội lỗi đối với biến cố cứu độ được hiện thực trong bí tích rửa tội, khiến cho họ từ chỗ tối tăm được bước vào ánh sáng. Nhóm học giả thứ hai khẳng định rằng tác phẩm là một bức thư đích thật, đưa ra các lý chứng khác. Thuộc số này có các học giả nổi bật như Chen, Feuillet và Bultmann. Tuy công nhận rằng có nhiều phần trong tác phẩm mang sắc thái bài giảng vì sử dụng chất liệu bài giảng của chính tác giả, nhưng các học giả này khẳng định rằng chúng vẫn còn nằm trong thể loại thư tín. Sự hiện diện của các yếu tố giảng thuyết mà tác phẩm chứa đựng là do sự kiện nội dung của nó trước khi được viết thành văn bản đã là đề tài giảng dạy. Tuy nhiên, mặc dù có các phần mang đặc thái bài giảng như thế, tác phẩm trong lòng cốt vẫn là một bức thư. Thật ra nó công khai có các sắc thái của một bức thư. Tác giả hiểu biết các điều kiện tôn giáo của tín hữu và hiểu biết các hiểm nguy mà họ đang gặp phải cũng như các khó khăn mà họ phải vượt thắng. Đặc biệt, loại từ vựng thân tình và lòng thương mến trong nhiều đoạn của tác phẩm khiến cho người ta nghĩ tới một bức thư hơn là một bài giảng dạy. Đặc biệt là kiểu gọi các con nhỏ, các con bé bỏng được dùng tới 7 lần trong tác phẩm, trong khi nó chỉ được dùng có một lần duy nhất trong phúc âm thứ tư chương 13 câu 33. Ám chỉ thể thư tín hơn là một bài giảng. Đối với giọng văn bài giảng thì từ anh chị em là kiểu gọi thích hợp hơn cả. Sau cùng, các học giả coi tác phẩm là một bức thư còn minh định ý nghĩa lập trường của họ nữa. Theo sự phân biệt của học giả Deisman, phân biệt giữa một bức thư thông thường và một thư trình bày giáo thuyết hay một bài tham luận ngắn có hình thái thư tín, các học giả này khẳng định rằng tác phẩm là một bức thư thực sự được gửi tới cho một cộng đoàn, chứ không phải là một thư trình bày giáo thuyết. Ngoài ra, các học giả thuộc lập trường này cũng cho rằng không nên coi thư thứ nhất Thánh Gioan là một thư luân lưu hay một loại tông huấn, vì trong trường hợp đó thì tác giả khó mà quên để tên người gửi và người nhận. Khi phân tích thư, chúng ta cũng nhận thấy tình trạng cụ thể có thể rút tỉa ra từ thư xem ra không thích hợp với tình trạng của các giáo đoàn khác nhau hay của một nhóm giáo đoàn. Nhưng xem ra bức thư cũng không chỉ được gửi tới cho một giáo đoàn duy nhất như trong trường hợp thư thứ hai Thánh Gioan, mà được gửi tới cho vài giáo đoàn của cùng một miền xác định, trong đó có các thầy dạy giả hiệu hoạt động bằng cách phổ biến các điều sai lạc liên quan tới Đức Kitô hay các tư tưởng sai lạc trong lĩnh vực Kitô học. Tín hữu các giáo đoàn sống trong miền đó phải được soi sáng và cảnh cáo chống lại các giáo thuyết lệch lạc nói trên. Miền này nằm trong vùng Tiểu Á. Tóm lại, chúng ta có thể khẳng định rằng thư thứ nhất Thánh Gioan thuộc loại văn thể thư tín là một bức thư đích thật. Thật ra tác phẩm gần văn thể thư tín hơn bất cứ hình thái văn thể nào khác. Ngoài các lý chứng đã kể trên đây, cũng có thể thêm vài lý do khác nữa giúp minh xác lập trường này. Trước hết, trong thư, tác giả thường xuyên nhấn mạnh trên sự kiện ông viết cho các tín hữu. Tất cả ít nhất là 13 lần. Đặc biệt, trong chương 2, tác giả lập đi lập lại là ông viết cho các tín hữu. Từ viết được dùng tới 11 lần. Chẳng hạn, trong các câu từ 12 đến 14, tác giả viết: "Hỡi anh chị em, là những người con bé nhỏ, tôi viết cho anh chị em đã được tha tội nhờ danh Đức Giêsu Kitô. Hỡi các bậc phụ huynh, tôi viết cho anh chị em biết Đấng vẫn có từ lúc khởi đầu. Hỡi các bạn trẻ, tôi viết cho anh chị em đã thắng ác thần. Hỡi các anh chị em là những người con thơ bé, tôi đã viết cho anh chị em biết Chúa Cha. Hỡi các bậc phụ huynh, tôi đã viết cho anh chị em biết Đấng vẫn có từ lúc khởi đầu. Hỡi các bạn trẻ, tôi đã viết cho anh chị em là những người mạnh mẽ, lời Thiên Chúa ở lại trong anh chị em, và anh chị em đã thắng ác thần." Và tác giả khẳng định rằng ông viết là để nhắc nhớ lại những điều ông đã nói, không phải là để trình bày những điều mới mẻ, cũng không phải để thuyết giảng. Anh chị em thân mến, đây không phải là một điều răn mới tôi viết cho anh chị em, nhưng là một điều răn cũ mà anh chị em đã có ngay từ lúc khởi đầu. Điều răn cũ ấy là lời mà anh chị em đã nghe, nhưng đó cũng là một điều răn mới tôi viết cho anh chị em. Điều ấy thật là thế nơi Đức Giêsu và nơi anh chị em, bởi vì bóng tối đang qua đi, và ánh sáng thật đã tỏ rạng. Hơn nữa tác giả dùng các kiểu nói rõ ràng là phù hợp với loại văn thư tín. Chẳng hạn khi tác giả viết, chúng tôi viết ra những điều này để cho niềm vui của anh chị em được nên trọn vẹn, thì ông vừa diễn tả ước muốn đối thoại với tín hữu, vừa diễn tả niềm vui mà người đọc sẽ có được khi nhận và đọc thư của ông. Ngoài ra sự kiện tác giả tuyên bố viết cho những người đã biết sự thật, chứ không phải cho những người không biết sự thật ấy, có thể đủ để biện minh cho lý do giải thích tại sao trong thư các đặc thái thư tín lại không được rõ ràng hiển nhiên như vậy. Chẳng hạn như việc nhắc tới các tình trạng cụ thể mà tín hữu đang phải sống. Thật thế, vì nói với các tín hữu đã được giáo huấn dạy dỗ về tôn giáo, nên tác giả cũng ở trên bình diện giáo thuyết và thích nhắc tới các giáo thuyết mà tín hữu đã từng nghe biết trước kia. Tất cả các duyệt xét và phân tích kể trên dẫn đưa chúng ta tới kết luận. Thư thứ nhất, Thánh Gioan, thuộc loại thư tín của Tân Ước.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một tìm hiểu Kinh Thánh. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, bên dưới một ngôi nhà thờ cổ tại Jerusalem, người ta đã tìm thấy được một trong những chứng cứ vững mạnh nhất về những gì đã được viết trong các sách tin mừng. Những kẻ thù đầu tiên của Kitô giáo đã cố gắng che đậy bằng chứng ấy, nhưng không ngờ chính hành động ấy là giúp bảo tồn bằng chứng ấy cho các thế hệ tương lai. Câu chuyện bắt đầu vào năm 135 sau Công Nguyên. Hoàng đế Adriano của đế quốc La Mã đã dẹp được cuộc nổi loạn lần thứ hai của người Do Thái. Ông đã đặt được ách nô lệ lên cổ người Do Thái và hoàn toàn làm chủ tình hình. Sau khi đã phá hủy các hội đường của người Do Thái, ông thấy đã tới lúc phải tính chuyện với các tín hữu Kitô. Còn cách nào tốt hơn để tiêu diệt tôn giáo này cho bằng ra lệnh dày xéo các linh địa của nó? Vào thời ấy, nơi Chúa Giêsu chịu đóng đinh và sống lại, đều được các tín hữu Kitô biết rõ và rất sùng kính. Do đó, Hoàng đế Adriano ra lệnh san bằng nơi ấy bằng cách cho đổ lên đó một lớp xi măng dày đặc và cho xây trên đó một đền thờ kính thần Zeus. Gần hai thế kỷ sau đó, bàn cờ chính trị đã hoàn toàn đảo lộn. Hoàng đế Constantino trở lại với Kitô giáo và quyết định xây một ngôi thánh đường nguy nga tại Jerusalem để tưởng niệm cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu. Ông ra lệnh phải xây ngôi thánh đường ngay tại chính nơi mà Hoàng đế Adriano đã cho dựng lên đền thờ kính thần Zeus. Việc đầu tiên mà những người thợ xây làm là đập phá ngôi đền thờ ngoại đạo. Sau khi đã phá hủy đền thờ ngoại đạo, người ta bắt đầu đào móng. Và chính qua công tác này mà những người thợ xây đã khám phá ra nơi đã từng được gọi là Golgotha, nghĩa là núi sọ. Chính tại đây mà Chúa Giêsu đã chịu đóng đinh và treo lên thập giá. Gần đó, người ta cũng tìm ra được di tích của ngôi mộ nơi Ngài được chôn cất. Ngày nay, nhà thờ ngôi mộ thánh tại Jerusalem vẫn còn mang những dấu tích của nơi Chúa Giêsu chịu đóng đinh và sống lại. Các tín hữu Kitô tiên khởi biết rõ rằng niềm tin của họ cắm rễ sâu trong những biến cố lịch sử, chứ không dựa trên những truyền thuyết hay những câu chuyện bịa đặt. Họ đã xây cất các nhà thờ trên khắp thánh địa là để ghi nhớ những biến cố lịch sử và những nơi đã từng được in dấu ấn của Chúa Giêsu. Nhà thờ ngôi mộ thánh không phải là trường hợp duy nhất. Các sách tin mừng nói rằng Chúa Giêsu đã bị đem ra xét xử trước mặt Thượng tế Caipha và sau đó được chuyển đến tổng trấn Judea là Phôncio Pilato. Cách đây không lâu, ngôi mộ của gia đình Thượng tế Caipha đã được tìm thấy tại Jerusalem. Bên trong ngôi mộ, người ta vẫn còn thấy hài cốt của vị Thượng tế này. Về phần tổng trấn Pilato, một bia đá vào thế kỷ thứ nhất được tìm thấy tại Caesarea xác nhận rằng ông đã thực sự làm tổng trấn Judea từ năm 26 đến 36 tại Judea. Thêm vào đó, sử gia La Mã vào thế kỷ thứ hai là ông Tacitus cũng xác nhận rằng Kitô giáo đã được thành lập bởi một người tên là Kitô, người mà ông khẳng định là đã bị Philato ra lệnh xử tử như một tội nhân. Tất cả những sự kiện trên đây chứng minh rằng niềm tin của chúng ta được xây dựng trên những can thiệp của Thiên Chúa trong lịch sử loài người. Thiên Chúa đã thực sự làm người và sống giữa loài người để cứu rỗi họ. Quý vị và các bạn thân mến, Thiên Chúa nhập thể làm người, đó là mầu nhiệm trọng tâm của Kitô giáo. Thiên Chúa đã thực sự đi vào lịch sử nhân loại. Ngài đã ở với nhân loại. Ngài đã trở nên một người giữa nhân loại. Nói như Thánh Phaolô, Ngài đã nên giống loài người trong tất cả mọi sự trừ tội lỗi. Thiên Chúa trở nên một con người và đi vào lịch sử loài người là chỉ để nói với loài người rằng Ngài yêu thương họ. Ngài không yêu thương họ một cách chung chung. Ngài yêu thương mỗi người. Mỗi người là đối tượng của một tình yêu cá biệt của Ngài. Mỗi người đều có một chỗ đứng đặc biệt trong trái tim của Ngài. Qua tình yêu ấy, Ngài muốn nói rằng mỗi một con người là một nhân vị độc nhất vô nhị và có một phẩm giá bất khả di nhượng. Đi vào lịch sử loài người và trở nên một người giữa muôn người, Thiên Chúa đã nối kết hai giới răng mến Chúa và yêu người làm một. Không thể mến Chúa mà không yêu người. Không thể làm tổn thương con người mà không xúc phạm đến Chúa. Kể từ khi Thiên Chúa đã trở thành con người, thì lịch sử của nhân loại không thể có một hướng đi nào khác hơn bên ngoài giới răng mến Chúa yêu người ấy. Đi ra ngoài hướng đi ấy là chuốc lấy khốn khổ và hủy diệt. Đi theo hướng đi ấy là được sống và sống sung mãn. Lạy Chúa, Chúa đã đi vào lịch sử để sống với chúng con và dạy chúng con biết sống xứng với phẩm giá của chúng con. Xin cho chúng con luôn biết ý thức và sống xứng với phẩm giá cao cả ấy.
tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 m, tức là 11.850 km chu kỳ. Xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban muôn ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 10:00 UTC with a